Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoan,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 87. Giê-xu tại nước đẹp. Ngươi sẽ không làm cho ngươi những tà thần ở trước mặt ta.
Có lời rằng, ngươi sẽ không làm cho ngươi những tà thần ở trước mặt ta. Ngươi sẽ không làm một hình điêu khắc, một hình gì tượng trưng cho những gì ở trên trời hay dưới đất, trong nước hay trong lòng đất. Ngươi sẽ không thờ lạy vật nọ vật kia, cũng không dành cho nó một sự cúng vái. Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, mạnh mẽ hay ghen. Ta phạt sự bất công của cha ông trên con cái chúng từ đời thứ ba thứ bốn đối với những kẻ ghét ta, và ta thi hành tình thương cho tới đời thứ cả ngàn đối với những kẻ yêu ta và tuân giữ giới răn của ta.
Tiếng nói Giê-xu vang lên trong căn phòng đầy người. Vì trời mưa nên mọi người đều vào trong nhà đó. Ở hàng đầu là bốn bệnh nhân. Một người mù do một người đàn bà dắt, một đứa trẻ mình đầy những vảy, một người đàn bà vàng khè, có lẽ bị sốt rét, và người thứ bốn được mang trên băng ca. Giê-xu nói, tùy vào cái máng rỗng. Gioan và hai anh họ, cùng với Matthew và Philip, ở bên cạnh người, trong khi Judah, Phêrô, Bartolomeo, Giacôbê, Anje canh chừng ở lối vào để xếp đặt những người tới sau. Thomas và Simon vòng quanh giữa đám người để làm im các trẻ em nhận của bố thí và nghe các lời thỉnh cầu.
Người sẽ không làm cho ngươi các tà thần ở trước mặt ta. Các con đã nghe Thiên Chúa hiện diện khắp nơi bởi cái nhìn của người và bởi lời người thế nào. Thực vậy, chúng ta luôn luôn ở trước mặt người, khép kín trong phòng hay ở giữa công chúng trong đền thờ, chúng ta cũng ở trước mặt người. Ân nhân kín đáo, giấu mặt với kẻ được giúp đỡ, hay kẻ sát nhân tấn công kẻ du hành đơn độc và giết họ, cả hai đều ở trước mặt người như nhau. Ở trước mặt người, ông vua giữa triều đình, người lính trên chiến trường, thầy Lê Vi ở trong đền thờ, hiền nhân cúi mình trên sách, nông dân trên luống cày, thương gia trước quầy hàng, bà mẹ cúi trên nôi, bà vợ trong phòng the, cô gái trẻ trong nơi kín đáo của nhà cha mẹ, đứa trẻ học ở nhà trường, người già nằm chờ chết. Tất cả đều ở trước mặt người, cũng như mọi hành động của con người đều ở trước mặt người. Mọi hành động của con người, lời nói kinh khủng, lời nói an ủi, nó kinh khủng nếu hành động là phạm tội, nó an ủi nếu nó theo đuổi sự thánh thiện. Biết rằng Thiên Chúa thấy là cái thắng hãm những hành động xấu, là sự khích lệ cho các hành động tốt. Thiên Chúa nhìn thấy kẻ hành động tốt, tôi biết người không quên những gì người thấy. Tôi tin người sẽ thưởng cho các hành động tốt. Vậy tôi chắc chắn đã có phần thưởng này, và tôi an nghỉ trên sự chắc chắn này. Nó sẽ cho tôi một đời sống trong sáng và một cái chết an bình, và trong đời sống và trong khi chết, linh hồn tôi sẽ được an ủi bởi ngôi sao sáng ngời là tình bạn của Thiên Chúa. Đó là điều các kẻ hành động tốt lý luận. Nhưng kẻ hành động xấu, tại sao họ không nghĩ tới rằng trong số những hành động bị cấm có việc thờ cúng tà thần? Tại sao họ không nói Thiên Chúa thấy rằng trong khi tôi giả vờ một sự thờ phượng thánh, tôi đã thờ một hay nhiều thần dối trá, mà tôi đã thiết lập bàn thờ cho nó trong nơi kín đáo loài người không thấy nhưng Thiên Chúa thấy. Các con hỏi, những thần tượng nào? Nếu ngay cả trong đền thờ cũng không có một hình tượng nào tượng trưng cho Thiên Chúa. Các thần này có những khuôn mặt nào, nếu người ta không thể nghĩ tới một khuôn mặt cho Thiên Chúa thực? Đúng, không thể cho người một khuôn mặt, vì đấng trọn lành, đấng rất trong sạch, không thể được biểu tượng một cách xứng đáng bởi con người. Chỉ có tâm hồn có thể hé thấy vẻ đẹp siêu nhiên và tuyệt diệu của người, nghe tiếng người, nếm sự âu yếm nâng niu của người, khi người tỏ lộ ra gần vị thánh đáng được sự giao tiếp thần linh này. Nhưng con mắt, lỗ tai, bàn tay loài người không thể thấy hay nghe hay cảm để có thể biểu lộ bằng tiếng thất huyền cầm, hay bởi cái búa, cái đục làm việc trên đá thế nào là Thiên Chúa. Ôi, hỡi linh hồn các người công chính, hạnh phúc vô tận khi quý vị thấy Thiên Chúa. Cái nhìn đầu tiên sẽ là bình minh cho một phúc lộc đi theo quý vị muôn đời. Nhưng điều người ta không thể làm cho Thiên Chúa thực, thì đây họ làm cho các thần dối trá. Người thì lập bàn thờ cho đàn bà, người thì cho vàng, người khác cho quyền bính, người nữa cho khoa học, người khác cho các chiến thắng quân sự. Có người thì thờ kẻ mạnh, kẻ giống như nó trong trật tự thiên nhiên, chỉ hơn nó ở sức lực và cơ hội. Lại có kẻ thờ chính mình và nói, không ai bằng tôi. Đó là những thần của các người thuộc về dân Thiên Chúa. Các con đừng ngạc nhiên khi thấy dân ngoại thờ động vật, các con bò sát hay các thiên thể. Biết bao nhiêu thứ bò sát, động vật và thiên thể tối mà các con thờ trong tâm hồn các con. Môi miệng nói những lời dối trá để nịnh hót, để chiếm hữu, để làm đồi bại, và ở đó không có những lời cầu nguyện cùng tà thần bí mật sao? Con tim ấp ủ các tư tưởng báo thù, gian thương, đàng điếm. Đó không phải là thờ phượng các thần ô uế của khoái lạc, tham lam và xấu xa sao? Có lời rằng ngươi không được thờ cái gì khác ngoài Thiên Chúa thực, duy nhất, vĩnh cửu của ngươi. Có lời rằng ta là Thiên Chúa mạnh mẽ và ghen tương. Mạnh mẽ, không một quyền lực nào có thể hơn người. Loài người tự do hành động, Satan tự do cám dỗ. Nhưng khi Thiên Chúa nói đủ rồi, con người không còn thể hành động xấu và Satan không thể cám dỗ nữa. Satan thất vọng chui vào hỏa ngục của nó, con người rút lui những hành động xấu quá mức của nó, vì có một giới hạn mà Thiên Chúa không cho vượt quá. Ghen tương, ghen với ai? Sự ghen tương nào? Sự ghen tương bần tiện của con người nhỏ mọn ư? Không, nhưng là sự ghen tương thánh của Thiên Chúa về các con cái người. Sự ghen tương chính đáng, sự ghen yêu. Người đã tạo dựng nên các con, người yêu các con, người muốn các con, người biết cái gì thiệt hại cho các con. Người biết cái gì làm cho các con xa cách với người, và người ghen với những gì đặt ở giữa người cha và các con, và làm cho chúng lạc hướng ra khỏi tình yêu duy nhất là sự rỗi và bình an, Thiên Chúa. Các con hãy hiểu sự ghen tương Thiên Chúa này, nó không nhỏ mọn, không độc ác, không giam hãm, nhưng nó là tình yêu vô tận, lòng nhân từ vô tận, và sự tự do không giới hạn. Ban mình cho tạo vật có hạn của người để thu hút nó về với người và trong người, để cho nó thành kẻ đồng chia sẻ lòng tốt vô hạn của người. Một người cha tốt không muốn một mình hưởng thụ sự giàu sang của ông, nhưng muốn các con cái ông tham dự vào đó. Thực sự ông đã tích góp nó cho con cái ông hơn là cho ông. Đối với Thiên Chúa cũng vậy, nhưng người mang tới cho tình yêu này và niềm ước ao này sự trọn lành của tất cả mọi hành động của người. Đừng lừa dối Chúa, người hứa hình phạt cho các kẻ đắc tội và con cháu các kẻ đắc tội. Và Thiên Chúa không bao giờ thiếu sót trong các lời hứa của người. Nhưng tâm hồn các con đừng thất vọng, ôi hỡi con cái loài người và con cái Thiên Chúa. Hãy nghe lời hứa khác và hãy vui mừng. Ta thi hành tình thương cho tới đời thứ cả ngàn, đối với những kẻ yêu ta và giữ các giới răn của ta, cho tới cả ngàn thế hệ của những người tốt, cho tới sự yếu đuối thứ cả ngàn của các con cái tội nghiệp, của con người, những kẻ sa ngã không vì ác tâm, nhưng vì khờ khạo và vì các cạm bẫy của ma quỷ. Còn hơn nữa, Thầy bảo các con rằng, người mở rộng vòng tay ra ngay, nếu các con với con tim hối hận, khuôn mặt đầy nước mắt, các con nói, cha ơi, con đã phạm tội, con biết, con hạ mình nhìn nhận nó trước mặt cha, xin cha tha cho con. Sự tha thứ của cha sẽ là sức mạnh để trở về sống đời sống thực. Đừng sợ, trước khi các con phạm tội vì yếu đuối, người đã biết rằng các con sẽ phạm tội. Nhưng quả tim của người chỉ khép lại khi các con lì lợm trong tội, thực sự muốn phạm tội, làm cho tội thành những thần ghê tởm của các con. Hãy bạt các tà thần xuống, hãy dành chỗ cho Thiên Chúa thực, người sẽ xuống trong sự vinh quang của người để thánh hiến quả tim các con, khi người thấy rằng chỉ có mình người ở trong các con. Hãy trả lại cho Thiên Chúa nơi ở của người, nơi ở này không phải là các đền đài bằng đá, mà là các con tim loài người. Hãy rửa ngưỡng cửa, dọn dẹp bên trong cho hết những xa hoa vô ích và có tội. Một mình Thiên Chúa, một mình người, người là tất cả. Tâm hồn một người có Thiên Chúa ngự sẽ không kém gì thiên đàng. Con tim một kẻ hát tình yêu của nó cho vị khách Thiên Chúa là thiên đàng. Hãy làm cho tất cả con tim các con thành trời. Hãy bắt đầu sống chung với Thiên Chúa. Trong ngày mai vô tận, nó sẽ được trọn vẹn trong sức mạnh và niềm vui trọn hảo. Nhưng ngay ở thế này, nó cũng đã có thể vượt qua sự ngạc nhiên run rẩy của Abraham, Jacob và Môsê, vì nó không còn là cuộc gặp gỡ sáng rực và đáng sợ với sức mạnh, nhưng là sự cư lưu với người cha và người bạn, đấng đến để nói, niềm tin của ta là ở với con cái loài người. Con làm ta sung sướng, cảm ơn con.
Đám đông khoảng hơn 100 người, ra về sau một lúc cảm động, có những người bất chợt thấy mình khóc, người khác lại mỉm cười, do cùng một niềm hy vọng vui tươi. Sau cùng, đám đông như tỉnh giấc, bắt đầu như tiếng thì thầm, như tiếng thở mạnh, và sau cùng, như tiếng kêu giải phóng.
Chúc tụng Thầy, Thầy mở con đường bình an cho chúng con.
Giê-xu mỉm cười trả lời,
bình an ở trong lòng các con, nếu các con theo đường tốt, ngay từ bây giờ.
Rồi người đến với các người bệnh, người đưa tay qua trước đứa trẻ bệnh, người mù, người đàn bà da vàng khè. Người cúi xuống trên người bại liệt và nói,
Thầy muốn.
Người đàn ông nhìn người và kêu lên,
sức nóng trong cơ thể kiệt quệ của con.
Ông đứng dậy, mình trần, cho tới khi người ta lấy cái mền trên chõng để phụ cho ông. Bà mẹ nâng đứa con nhỏ dậy, không còn vậy nữa. Người mù dụi mắt, vì sự tiếp xúc đầu tiên với ánh sáng, các người đàn bà kêu lên.
Dina không còn vàng, như cây mau cánh rừng nữa.
Sự xúc động đầy tràn, người ta chúc tụng, hô hoán, chen nhau để coi, để ra đi nói lại ở xứ. Giê-xu bị công hãm tứ bề, Phê-rô thấy hầu như người ta sắp đè bẹp người, nên ông la lên.
Các bạn ơi, họ làm thầy chết ngột, tới giải tỏa cho người.
Và với khuỷu tay, đôi khi cả với ống chân, họ thành công giải phóng cho người và đưa người ra ngoài.
Ngày mai, tôi sẽ nghĩ tới việc này. Anh ở gần cửa, những người khác ở cuối phòng. Họ có làm đau cho thầy không?
Không, họ giống như điên, hành động kiểu kỳ cục.
Hãy để cho họ làm, họ sung sướng, và thầy cùng với họ. Hãy đi làm phép rửa cho những người xin con. Thầy đi vào nhà. Con, Judah với Simon, hãy phát của bố thí cho người nghèo. Phát hết đi. Chúng ta có rất nhiều, hơn là cần thiết, đối với người môn đệ của Chúa. Phê-rô, đi đi. Đi đi, đừng sợ làm quá. Thầy sẽ biện minh cho con bên cha, vì thầy đã ra lệnh cho con. Chào các bạn.
Và Giê-xu mệt và trải mồ hôi, khép kín trong nhà, trong khi các môn đệ, mỗi người lo việc mình với các người hành hương.
Chương 88. Giê-xu tại nước đẹp, đừng xướng danh ta vô ích.
Ngày kỷ niệm không thể quên, khuôn mặt che kín được lộ ra. Ngươi là đã tỏ mình ra cho biết, vị thầy đã gọi Maria Vantota, và Maria Vantota trở thành Gioan. Nước mắt của con được lau khô bởi cái hôn và lời hứa của Chúa, và sinh lại cách thiêng liêng bởi ý muốn của Chúa. Người ta không biết, nhưng con biết, và thưa cha, cha biết. Con có thể không mừng cái ngày kỷ niệm này không? Con mừng nó trong sự phục vụ Thiên Chúa, chúc tụng những mệt mỏi và những khó khăn của công việc này. Vì ôi, giờ này của ngày 1 tháng 3 1943, nó đến nỗi thánh giá cũng là không so với nó.
Các môn đệ ở mọi nhà trên dưới giống như tổ ong vỡ vì họ náo động chừng nào. Họ nói, canh chừng ở bên ngoài, nhìn về mọi phía, Giê-xu không ở đó. Sau cùng, họ quyết định về điều làm cho họ náo động, và Phê-rô ra lệnh cho Gioan.
Chạy đi tìm thầy đi, người ở trong rừng về phía con sông. Xin thầy về ngay, hoặc người nói cho xem phải làm sao.
Gioan chạy đi, Icariot nói.
Tôi không hiểu tại sao náo động và bất lịch sự như quá vậy. Tôi sẽ tới với ông và đón tiếp ông cách vinh dự, đúng như cấp bậc của ông. Sự biến thăm của ông là danh dự cho chúng ta. Vậy
tôi chẳng biết gì cả.
Phêrô nói.
Ông ta khác với người anh em cùng sữa của ông.
Khi chú gọi là anh em cùng sữa, nghĩa là những người không phải là ruột thịt, nhưng được nuôi bởi cùng một dòng sữa, hoặc của người bú nuôi, hoặc của một trong các bà mẹ.
Nhưng ai ở với linh cọc thì có mồi và bản tính của nó. Ngoài ra, anh muốn đuổi người đàn bà này đi, hãy coi chừng, thầy không muốn vậy đâu. Và tôi là kẻ bảo vệ bà, nếu anh đụng tới bà, Tôi không phải là thầy, chỉ để anh tự chỉnh.
Ôi, vậy bà ta là ai? Người đẹp Herodiade chắc?
Đừng làm bộ hay.
Chính anh đẩy tôi tới đó. Anh canh giữ bà ta oai vệ, làm như bà ta là bà hoàng.
Thầy đã bảo tôi.
Hãy canh chừng, để người ta đừng làm phiền bà, và hãy kính trọng bà.
Đó là điều tôi làm.
Nhưng bà ta là ai? Anh biết không?
Thomas hỏi.
Tôi không.
Nào, nói đi, anh biết mà.
Nhiều người nhấn mạnh.
Tôi thề với các anh là tôi không biết gì cả. Chắc chắn thầy biết, nhưng tôi không.
Thầy bảo Gioan hỏi người. Với anh ta, người nói hết.
Tại sao?
Giuđa nói.
Gioan có gì đặc biệt? Em anh có phải ông thần không?
Không, Giuđa, đó là người tốt nhất trong chúng ta.
Các anh có thể tránh được cái mệt này.
Giacobbe Anphê nói.
Hôm qua, em tôi nó thấy bà, trong khi bà ở ngoài sông trở về, với mấy con cá mà Andre đã cho bà. và chính nó đã hỏi Giê-xu, nhưng người trả lời:
bà ta không có khuôn mặt, đó là một linh hồn tìm Thiên Chúa. Đối với thầy, bà ta không là gì khác, và thầy muốn bà ta như vậy đối với mọi người.
Người nói tiếng thầy muốn với giọng mà tôi khuyên các anh đừng nài nỉ.
Tôi sẽ đi gặp bà ta.
Giuđa Iscariot nói:
thử coi nếu anh có khả năng.
Phêrô nói: ông đỏ như con gà trống.
Anh làm 9 tháng cho Giê-xu.
Tôi để cái nghề ấy cho đền thờ. Chính tôi, ở hồ, chúng tôi đã kiếm bánh bằng làm việc, chứ không bằng cách tố cáo. Đừng sợ Simon Jonas trinh thám anh, nhưng đừng chọc tức tôi, và đừng lỗi vâng lời thầy, vì tôi ở đây. Tôi...
Nhưng anh là ai? Một con người tội nghiệp, cũng như tôi.
Thường đúng, còn tội nghiệp hơn, ngu si hơn, thô kệch hơn ông. Tôi biết, và điều đó không làm tôi khổ. Nhưng tôi sẽ lo sợ nếu tôi có quả tim giống như của ông. Thầy đã giao cho tôi trách nhiệm này, và tôi làm tròn.
Quả tim giống như của tôi, nhưng có cái gì trong quả tim tôi làm anh ghê tởm? Hãy nói, hãy kết án, hãy tấn công.
Nhưng tóm lại,
Zelot bực mình nói, và Bartolomeo cùng với ông:
tóm lại, chấm dứt đi Giuđa, hãy kính trọng tóc trắng của Phêrô.
Tôi kính chào hết mọi người, nhưng tôi muốn biết có cái gì trong tôi.
Xin phục vụ ngay lập tức, hãy để tôi nói. Có sự kiêu căng đủ để lấp đầy cái nhà bếp này, có sự gian dối, có sự dâm đãng.
Tôi gian dối?
Mọi người đều can thiệp, nên Giuđa phải nín lặng. Simon bình tĩnh nói với Phêrô:
xin lỗi bạn, nếu tôi nói với bạn một điều. Anh ta có những khuyết điểm, nhưng anh cũng có vài cái. Một trong số đó là không hiểu những người trẻ. Son không kể đến tuổi tác, bẩm sinh, và bao nhiêu thứ. Anh coi, anh hành động vì tình yêu đối với Giê-xu, nhưng anh không nghĩ rằng những cãi vã làm cho người mệt. Với anh ta,
ông chỉ vào Giuđa,
thì tôi không nói, nhưng với anh, người chín chắn và rất thật thà, tôi xin nói điều này. Người đã quá khổ vì các kẻ thù của người, mà chúng ta còn làm khổ cho người nữa. Bao thù ghét vây quanh người, tại sao lại tạo ra nữa, ngay ở trong tổ ấm của người?
Đúng thế,
Giuđa Thaddei nói.
Giê-xu rất buồn, và kể cả gầy đi. Ban đêm, tôi thấy người trằn trọc trên giường và thở dài. Ban đêm, tôi hay thức dậy, tôi thấy người khóc trong khi cầu nguyện. Tôi hỏi người: thầy làm sao? Người ôm lấy tôi và nói:
hãy yêu thầy thật nhiều, thật gian nan để làm đơn cứu thế.
Tôi cũng vậy. Tôi thấy người đầy nước mắt ở trong rừng bên bờ sông.
Philip nói:
tôi nhìn người với con mắt nghi vấn, thì người trả lời:
con biết cái gì làm cho trời khác với đất, ngoài sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa không? Đó là sự thiếu tình yêu giữa người với người. Điều đó giống như sợi dây siết nghẹt cổ thầy. Thầy tới đây ném những hạt lúa cho các con chim nhỏ để được yêu bởi những vật thể biết yêu nhau.
Giuđa Iscariot, hẳn ông ta hơi mất quân bình. Ông quỳ phập xuống đất và khóc như con nít. Ngay lúc đó, Giê-xu với Gioan đi kèm liền bước vào.
Có chuyện gì vậy? Và những giọt nước mắt này?
Thưa thầy, tại lỗi con.
Phêrô nói thẳng thắn.
con đã hành động sai, con đã khiển trách Judah quá khắt khe.
Không phải con chính con có lỗi, con làm khổ cho thầy, con không tốt, con làm rối trật tự, gây bất bình, không vâng lời. Con Phêrô có lý, vậy xin thầy giúp con nên tốt, vì con có cái gì ở đây, ở trong quả tim, nó làm cho con làm những cái con không muốn, nó mạnh hơn con, và con chỉ làm khổ cho thầy, cho thầy, cho thầy, người mà con chỉ muốn mang đến cho niềm vui. Thầy tin đi, đó không phải là giả dối.
Nhưng đúng Giuđa, thầy không nghi điều đó. Con đã đến với thầy bằng con tim đầy chân thành, trong nhiệt tình thực sự. Nhưng con còn trẻ, không có ai, kể cả con, biết con như thầy biết con. Thôi, đứng dậy, lại đây đi. Chúng ta sẽ nói chuyện, chỉ hai người với nhau. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy nói về người mà vì họ, các con đã gọi thầy về. Mà nay em tới, thì có gì là xấu đâu. Một người, dù vẫn là bà con với Herode, không thể có khát vọng Thiên Chúa thực sao? Các con sợ cho thầy à? Không, hãy tin cẩn vào lời thầy. Người này chỉ đến với ý hướng ngay lành.
Vậy tại sao ông không nói cho biết?
Các môn đệ hỏi.
Bởi chính vì ông đến với tư cách là một linh hồn, chứ không với tư cách anh em cùng sữa với Herode. Ông ta nín lặng, vì ông ta nghĩ rằng, trước lời của Thiên Chúa, thì tình họ hàng với một ông vua không kể đến. Chúng ta sẽ kính trọng sự im lặng của ông.
Nhưng nếu trái lại, chính hắn sai ông ta đến.
Ai? Herode à? Không, đừng sợ.
Vậy ai sai ông? Làm sao ông ta biết thầy?
Bởi chính người bà con Gioan của thầy. Các con nghĩ rằng, ở trong tù, ông không rao giảng thầy sao? Và cũng bởi cả chư gia nữa, bởi tiếng nói của đám đông, bởi cả sự thù ghét của các pha-ri-siêu. Từ nay, kể cả hoa lá, cả không khí cũng nói về thầy. Viên sỏi bước xuống nước yên lặng, cây gậy đập vào tấm đồng. Các làn sóng chạy thành các vòng tròn, càng lúc càng lớn, mang sự mặc khải cho các làn nước ở xa, và âm thanh mang nó vào không gian. Trái đất đã học biết nói Giê-xu, và nó sẽ không bao giờ nín lặng nữa. Đi, hãy bặc thiệp với ông ta cũng như với mọi người. Thầy ở lại với Giu-đa.
Các môn đệ đi. Giê-xu nhìn Giu-đa còn ướt nước mắt, và hỏi.
Nào, con không có gì nói với thầy sao? Thầy biết hết những gì có liên can tới con, nhưng thầy muốn nghe bởi chính con. Tại sao khóc? Và nhất là tại sao có sự thiếu quân bình, làm cho con thành một người trường kỳ bất mãn?
Ôi, vâng, thưa thầy, thầy nói đúng. Con bản tính hay ghen, chắc chắn thầy biết rằng con khổ khi thấy rằng, khi thấy biết bao thứ, đó là cái làm con lo và bất công, và trở nên xấu, trong khi con không muốn, không.
Và đừng lại bắt đầu khóc. Con ghen cái gì? Con hãy tập quen nói chuyện với chính linh hồn thực sự của con. Con nói nhiều, và cả đến quá nhiều. Nhưng với cái gì? Với bản năng và tư tưởng. Con theo một công việc mệt mỏi, và liên tục để nói điều con muốn nói. Thầy nói về con, về cái tôi của con, về những điều con nói về những người khác, và với những người khác, thì không gì có thể làm con giữ lại, hay làm con ngừng lại. Với xác thịt cũng vậy. Nó là con ngựa điên của con. Con giống như tay đua, mà người giám đốc cuộc đua đã giao cho con hai con ngựa điên. một con là tình dục. Con kia, con muốn biết con kia là gì không? Có. Con kia là những sai lầm mà con không muốn khắc phục. Con là tay đua khéo léo nhưng thiếu khôn ngoan. Con ý y vào sự hiểu biết của con và con cho như vậy là đủ. Con muốn về trước tiên, con không mất thì giờ để thay ít là một con ngựa. Trái lại, con kích thích nó và quất nó. Con muốn là người thắng cuộc. Con muốn những tiếng hoan hô. Con không biết rằng mọi chiến thắng chỉ chắc chắn khi người ta chinh phục nó bằng sự kiên trì, nhẫn nại và khôn ngoan thận trọng sao? Hãy nói với linh hồn con, thầy muốn lời hứa của con phát xuất từ nó. Thầy có phải nói cho con những gì con có ở trong lòng con không?
Con khổ vì ngay chính thầy. Thầy không công bằng và không hòa hợp với chính thầy. Và con khổ vì vậy.
Tại sao con kết án thầy? Thầy đã thiếu sót về cái gì trước mắt con?
Khi con muốn dẫn thầy đến nhà các bạn con, thì thầy không muốn. Thầy nói rằng, thầy thích ở với các người khiêm tốn. Rồi Simon và Lazaro nói với thầy rằng, tốt, để đặt thầy dưới sự bảo trợ của một người mạnh. Thì thầy lại nhận, thầy ưu ái Phêrô, Simon, Gioan, thầy.
Còn gì nữa?
Không còn gì nữa, Giê-xu.
Các đám mây, các bọt nước, con làm thầy thương vì con là một con người tội nghiệp, tự hành hạ mình, trong khi con có thể sung sướng. Con có thể nói rằng, chợ này sang trọng không? Con có thể nói rằng, không có lý do nào quan trọng khiến thầy chấp nhận nó không? Nếu Sion ít độc ác hơn các tiên tri của nó, thì thầy có phải ở đây như một người sợ công lý loài người và cư ngụ trong một nơi lưu đày không?
Không.
Vậy thì sao? Con có thể nói được rằng thầy không trao cho con các nhiệm vụ như những người khác không? Con có thể nói được rằng thầy đã khắt khe với con khi con có những thiếu sót không? Con đã không thành thật. Các vườn nho, ôi các vườn nho, các vườn nho này, nó đã có những tên gì? Con đã không tử tế với kẻ đau khổ và muốn cứu chuộc. Con đã không trọng kính đối với thầy và những người khác đã thấy. Nhưng chỉ có một tiếng nói cất lên để bênh vực con và bênh vực con luôn luôn. Đó là tiếng nói của thầy. Những người khác có quyền ghen, vì nếu một người mà thầy che chở, thì đó là con.
Judah khóc, bẻ bàng và cảm động.
Thầy đi, đã đến giờ thầy thuộc về mọi người. Còn con, hãy ở lại và suy nghĩ.
Con xin lỗi thầy, con không thể có bình an nếu con không có sự tha thứ của thầy. Đừng buồn tại vì con là đứa con trai xấu, con yêu và con làm đau khổ. Đối với mẹ con cũng vậy, đối với thầy cũng vậy. Nó cũng sẽ vậy đối với vợ con, nếu mai ngày con có vợ. Tốt hơn là con chết.
Tốt hơn là con sám hối. Nhưng con đã được tha. Xin chào.
Giê-xu ra và tới gần cửa. Phê-rô đang ở ngoài.
Tới đi thầy, trễ rồi, rất đông người. Sắp đêm rồi mà thầy còn chưa ăn. Chính cậu con trai này là nguyên nhân tất cả.
Cậu con trai này cần tới tất cả các con để không còn là nguyên nhân của những chuyện như vậy. Phêrô, hãy nhớ lấy điều này. Nếu đó là con trai con có phàn nàn không?
Có và không. Con sẽ phàn nàn, nhưng con cũng sẽ dạy nó cái gì, dù nó đã là người lớn. Như một đứa trẻ dữ tợn. Nhưng nếu là con trai con, nó sẽ không như vậy.
Đủ rồi.
Vâng, đủ rồi. Chúa của con, đó, Manaen, người mặc áo khoác hầu như đen, vì nó đỏ rất đậm. Ông đã cho con cái này cho người nghèo, và ông hỏi con, xem ông có thể ở lại ngủ không?
Vậy con trả lời thế nào?
Sự thật, chúng tôi chỉ có đủ giường cho chúng tôi thôi. Hãy đi vào trong xứ.
Giê-xu không nói gì, nhưng người bỏ lẫn Phê-rô ở đó và đi tìm Gioan để nói với ông cái gì. Rồi người tới chỗ của người và bắt đầu nói.
Bình an cho tất cả các con, và cũng với bình an là ánh sáng và sự thánh thiện. Có lời rằng đừng xướng danh ta vô ích. Khi nào xướng danh người vô ích, và ai làm như vậy? Có phải chỉ khi người ta phạm thượng thôi sao? Không, cả khi người ta xướng danh người mà không làm cho mình xứng đáng với người. Một đứa con có thể nói, tôi yêu cha tôi và tôi tôn kính người, rồi nó lại làm những việc đối nghịch với các ước muốn của cha nó không? Không phải khi nói cha, cha là người ta yêu ông thực sự đâu. Không phải kẻ nói Chúa, Chúa là người ta yêu Chúa đâu. Như Thầy đã nói ngày hôm kia, trong Israel có rất nhiều tà thần kín đáo của các con tim, ở đó cũng có những lời ngợi khen giả hình cho Thiên Chúa, những lời ngợi khen không có việc làm phù hợp của kẻ ngợi khen người. Trong Israel cũng có nhiều khuynh hướng tìm tòi bao nhiêu thứ tội trong các điều ở bên ngoài, và không muốn tìm nó ở nơi nó có thực sự, ở bên trong. Trong Israel cũng có một sự kiêu căng ngu ngốc, một thói quen nghịch nhân bản và nghịch siêu nhiên. Đó là cho như phạm thượng khi nghe danh của Thiên Chúa chúng ta trên môi các người dân ngoại, và người ta thêm vào đó việc cấm các dân ngoại tới gần Thiên Chúa thực, vì cho đó là phạm thánh. Những điều đó là từ trước tới nay, bây giờ không được như vậy nữa. Thiên Chúa Israel cũng là Thiên Chúa đã dựng nên mọi người. Tại sao lại ngăn cản những người đã được tạo dựng, cảm thấy sự lôi cuốn của đấng tạo hóa của họ? Các con tưởng rằng các dân ngoài không cảm thấy gì trong đáy lòng họ sao? Một cái gì không thỏa mãn, cứ kêu than, khuấy động tìm tòi. Ai? Cái gì? Đấng Thiên Chúa mà họ không biết. Và các con nghĩ rằng nếu một người dân ngoài hướng toàn thể con người của họ về bàn thờ của vị Thiên Chúa không biết, về bàn thờ vô vật chất là linh hồn họ, nơi luôn luôn có một kỷ niệm về đấng tạo hóa của nó, linh hồn chờ đợi được chiếm hữu bởi vinh quang của Thiên Chúa, giống như nhà tạm được thiết lập bởi Mô-xê theo lệnh ông đã nhận được. Người dân ngoại khóc cho tới khi nó được. Các con tưởng rằng Thiên Chúa từ chối của lễ của họ như một sự phạm thánh sao? Các con nghĩ đó là một tội. Hành động được tạo ra bởi một ước ao ngay lành của linh hồn thức tỉnh dậy bởi tiếng gọi từ trời, và nó nói, con đến, trả lời cho tiếng Thiên Chúa gọi, hãy đến. Các con nghĩ là thánh, việc thờ phượng hư hỏng của một người Israel dâng vào đền thờ, chỗ thừa của các khoái lạc của họ, và vào trước nhan Thiên Chúa xướng danh người, đấng rất trong sạch, với một linh hồn và một thân xác mà tội lỗi lúc nhúc như ròi sao? Không, thực vậy, Thầy bảo các con rằng sự bất kính trọn vẹn nhất là ở nơi người Israel này, người với tâm hồn dơ bẩn, xướng danh Thiên Chúa cách vô ích. Xướng danh người cách vô ích là khi các con không phải người điên, nhưng vì tình trạng của linh hồn các con xướng lên cách vô ích. Ôi, Thầy thấy dung nhan phẫn nộ của Thiên Chúa ghê tởm ngoảnh đi nơi khác khi kẻ giả hình gọi người. Khi kẻ đó gọi tên người mà không sám hối. Và Thầy cảm thấy sợ, dù Thầy là kẻ không phải chịu sự phẫn nộ này của Thiên Chúa. Thầy đọc thấy trong nhiều con tim tư tưởng này, vậy ngoài các trẻ nhỏ ra, không ai có thể gọi Thiên Chúa, vì trong mọi người đều có sự ô uế và tội lỗi. Không, đừng nói như vậy. Chính bởi các người tội lỗi mà danh này cần được kêu gọi, và bởi tất cả những ai cảm thấy mình bị chết nghẹt bởi Satan, muốn được giải phóng khỏi tội lỗi và đứa cám dỗ. Họ muốn đó là điều biến đổi sự phạm thượng thành lễ nghi, gọi đấng toàn năng đến để được tha thứ và được chữa lành, gọi người để người xua đuổi kẻ cám dỗ đi, làm cho nó phải trốn chạy. Sách Sáng Thế nói rằng con rắn cám dỗ Eva khi Thiên Chúa không ở trong vườn Ê-đen. Nếu Thiên Chúa ở đó thì Satan không thể ở đó. Nếu Eva gọi Thiên Chúa thì Satan sẽ chạy trốn. Hãy luôn luôn giữ tư tưởng này trong lòng các con, và với sự chân thành hãy gọi Chúa, tên người là sự cứu thoát. Nhiều người trong các con muốn xuống sông để thanh tẩy, nhưng hãy thanh tẩy con tim các con không ngừng, và hãy viết vào đó tiếng Thiên Chúa bằng tình yêu. Đừng cầu nguyện dối trá, đừng làm những thực hành theo thói quen, nhưng với tâm hồn các con, tư tưởng các con, hành động của các con, với tất cả con người của các con, hãy nói lên Thiên Chúa. Hãy nói nó để không phải cô đơn, hãy nói nó để được nâng đỡ, hãy nói nó để được tha thứ. Các con hãy hiểu lời Thiên Chúa nói ở Sinai, vô ích, xướng danh Thiên Chúa mà không cải thiện, đó là phạm tội. Không phải là vô ích khi ở mỗi nhịp đập của quả tim các con, ở mỗi giây phút trong ngày, trong mọi hành động ngay lành của các con, trong mọi nhu cầu, trong cám dỗ, trong đau khổ, các con đem lên đôi môi lời nói tình yêu của con Thảo và nói, lạy Thiên Chúa của con, xin hãy đến. Thì lúc đó, thực sự các con không hề phạm tội khi xướng thánh danh Thiên Chúa. Hãy đi bình an cho các con.
Không có người bệnh. Giê-xu ở lại, khoanh tay, dựa lưng vào tường nhà kho, nơi đã tối. Người nhìn những người cởi lừa ra đi, những người vội vã ra sông bởi ước ao được thanh tẩy, những người băng qua cánh đồng để về xứ. Người đàn ông mặc màu đỏ sậm, dường như không quyết định chắc chắn được. Giê-xu nhìn ông, sau cùng, ông đi tới con ngựa của ông. Ông có một con ngựa trắng tuyệt vời, có trùm tấm mềm đỏ, ở bên dưới yên để bảo vệ.
Ông ơi, chờ tôi.
Giê-xu nói khi đến với ông.
Đêm rồi, ông có chỗ nào ngủ không? Ông từ xa đến, ông có một mình.
Người đó trả lời.
Từ rất xa, tôi sẽ đi, tôi không biết vào trong xứ, nếu tôi tìm được, nếu không, ở Jericho. Tôi để người cận vệ ở đó vì tôi không tin cậy.
Không, tôi nhường cho ông cái giường của tôi. Nó sẵn sàng hết. Ông có lương thực không?
Tôi không có gì cả. Tôi tưởng sẽ tìm được một xứ hiếu khách hơn.
Nó đâu thiếu gì.
Không thiếu gì cả, kể cả sự thù ghét đối với Herodê. Thầy biết tôi là ai không?
Đối với những người đi tìm tôi, chỉ có một tên, anh em nhân danh Thiên Chúa. Tới đi, chúng ta bẻ bánh với nhau. Ông có thể cột con ngựa của ông trong nhà kho. Tôi sẽ ngủ ở đó, và tôi sẽ gác nó cho ông.
Không, điều đó thì không. Tôi sẽ ngủ ở đây. Tôi chỉ nhận bánh thôi, chứ không nhận gì khác. Tôi không đặt cơ thể ô uế của tôi trên nơi thầy đã đặt cơ thể thánh của thầy.
Ông tin tôi là thánh?
Tôi biết thầy là thánh. Gioan, Giuda, các việc của thầy, các lời thầy, triều đình rộn lên như con sò dưới tiếng động của biển. Tôi đã tới nơi Gioan, rồi tôi lạc mất ông, nhưng ông đã bảo tôi,
có một người cao hơn ta sẽ đón tiếp con và sẽ dạy dỗ con.
Người đó chỉ có thể là thầy. Tôi đến khi tôi biết rằng thầy ở đâu.
Hai người ở lại một mình trong nhà kho. Các tông đồ nói chuyện với nhau gần nhà kho và họ canh chừng. Zelot có nhiệm vụ làm phép rửa hôm nay. Ông từ ngoài sông về cùng với những người chịu phép rửa sau cùng. Giê-xu chúc lành cho họ. Rồi người nói với Simon,
ông này là một người hành hương, tìm chỗ trú, nhân danh Thiên Chúa. Và nhân danh Thiên Chúa, chúng ta chào ông như một người bạn.
Simon cúi mình. Người đó cũng vậy. Họ vào trong phòng và Manaen cột con ngựa vào máng cỏ. Gioan được Giêsu ra hiệu liền chạy tới mang theo cỏ và một xô nước. Phêrô cũng tới với một cái đèn dầu vì trời tối.
Tôi sẽ rất dễ chịu ở đây, xin Thiên Chúa trả ơn cho quý vị.
Người kỵ mã nói, rồi giữa Giêsu và Simon, ông vào trong nhà bếp, được soi sáng bởi lửa củi chà rào mà họ đã đốt lên. Tất cả chấm dứt.
Làm hòa với anh em. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, lần nữa ngài ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trong mong. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay. Lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng không hối, quỳ đây hứa lên người.
Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người. Lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thiết làm hòa với anh em.
Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, lần nữa ngày ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trong mong. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay. Lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. lòng thong hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người. Lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng ăn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người. Lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng ăn hẹp bất toàn.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.